mỗi bên có cái dở khác nhau. Bên ni thì có cái tánh gì nhiều? À, đa số nói đố kỵ là cái tật của mấy cô, phải không? Thì người ta hỏi bên ni thì nó có tánh đố kỵ thì đó là chung hết rồi. Thì đây cũng nhắc luôn cho bên ni, tất cả chúng ta tu thì phải tập cái tốt, bỏ cái xấu, thực hành cái tốt, bỏ cái xấu mới gọi là tu. Mà mình thấy người đó hơn mình, được thầy khen, huynh đệ khen cái đố kỵ, thì cái đố kỵ đó tốt hay xấu? À, chứ lẽ ra thấy huynh đệ mình được thầy khen, được huynh đệ khen, thì mình lại mình tán thán, à, tôi mừng cho huynh quá, huynh được cái điều tốt, điều hay, nhớ từ đây về sau dạy giùm tôi để tôi bắt chước nghe. Vậy nó mới phải chứ. Con này được khen cái rồi đố kỵ. Đó, đó là một cái dở ở trong người hiện diện tại đây phái ni đó. Có ai có tánh đố kỵ đưa tay tôi coi. Sao cũng 5-6 người dám đưa tay, mà toàn người lớn không à. Có lẽ người lớn làm mẫu cho người nhỏ, cho họ bắt chước, họ, họ nhận lỗi, phải không? À, biết cái xấu để chừa đó là tiếng, còn biết cái xấu mà còn hoài đó thì không tiếng, phải không? À, như vậy thì bên tăng bên ni chúng ta có cái hay cũng có cái dở. Trong cái hay thì cùng vui với nhau, trong cái dở thì nhắc nhở để sửa với nhau. Tất cả những cái gì mình dở, huynh đệ nhắc, nên giận hay nên mừng? Thiệt không đó? Nếu mà mình dở được nhắc nhở mà mừng á, thì chắc không có xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà nhắc nhở cái bảo đeo lại đó thì cái đó có chuyện. Vì vậy mà có khi có người có lỗi, huynh đệ họ muốn nhắc mà không dám nhắc, thì đó là lỗi, lỗi của người không có chịu nghe lời nhắc nhở. Mà tất cả chư tăng chư ni ở đây, quý vị có ai tự thấy mình hoàn hảo hết không? Bình tăng không dám nói vậy. Bình tăng có thấy hoàn hảo hết chưa? Chưa, mà không lên tiếng tự làm cho tôi tưởng lầm. Như vậy thì tăng cũng như ni, ai cũng còn có những cái sơ suất, những cái dở. Mà có dở chịu người ta nhắc á, thì dở biến thành hay, phải không? Còn dở mà người ta nhắc cái nổi giận đó, thì cái dở là muôn đời không bao giờ hết. Bây giờ quý vị dám nói giùm người nào có dở nhắc cái quạo đó cho tôi thấy thử coi. Có không? Dám nói tên người đó không? Không dám nói. Thì như vậy, biết có người dở mà không dám nói. Tại sao vậy? Trả lời cho tôi câu đó coi. Tại sao biết người đó dở mà không dám nói? Thì có cái sợ người ta trả thù, phải không? Mình nói họ dở ra tìm cách họ trả thù bằng cách này cách nọ, cho nên không có ai dám nói. Nhiều khi tôi hay rầy chư tăng, có một hai người có cái tật hay cự hay quạo với người ta đó, thì tôi rầy rầy nó, tại sao mà chú có cái tật dở đó mà không chịu sửa? Nó nói không ai dạy hết, làm sao mình dám sửa. biết đầu sửa. Thì như vậy hay quá rồi, không ai nói. Mà không ngờ không dám nói, phải không? Nói sợ rồi nó sinh sự. Và có cái dở mà ta không dám nói, sợ nói cái rồi nó có chuyện không tốt với nhau. Thì ngang đây yêu cầu chư tăng mình phải tập sống với huynh đệ, biết rằng mình chưa phải là người hoàn hảo 100%. Có ai được hoàn hảo 100% không? Chắc chưa có. Nếu được nhiều là 80%, phải không? Còn 20% còn sai sót. Thì cứ nói rõ với anh em rằng tôi có cái gì sai, mấy huynh đệ nhắc giùm để tôi sửa. Vì mình chưa phải là thánh mà, làm sao mà được hoàn toàn. Nhắc như vậy, nói như vậy thì huynh đệ mới dám nhắc. Mình mở lời thì anh em ta thấy ta nhắc. Còn cái này mình không muốn ai nhắc mình hết, để thấy mình là hàng thượng thẳng rồi. Rồi cái từ đó về sau, một người như vậy, rồi hai người, nhiều người như vậy thì trong chúng trở thành hay hay dở? Dở rồi. Cho nên ở đây tôi khuyên tất cả chư tăng cũng như chư ni, mình đừng xấu hổ khi có lỗi được huynh đệ nhắc. Không có xấu hổ, không có giận, mà chỉ biết mang ơn huynh đệ nhắc. À, nói huynh làm cái đó là sai, làm cái đó là bậy rồi, thì mình chắp tay cảm ơn. À, huynh dám nhắc tôi, nhờ huynh mà tôi sẽ sửa bỏ những cái lỗi lầm. Ở bên ni có ai dám chắp tay cảm ơn vậy không?